vì không, họ không có bước ra ngoài lề kích động và phản động của luật ngũ hành được. Dù ở thế gian phong đến chức gì đi nữa cũng không bước ra ngoài lề đó được. Cho nên các bạn thấy cái mức giới hạn rõ ràng, các bạn yên tâm. Và xung quanh các bạn là kinh vô tự, là bài học. Phải không? Chúng ta thấy không có chữ nghĩa mà một ngày tới tối chúng ta tiếp xúc bao nhiêu người đã đọc được bao nhiêu câu chuyện tại thế mà chúng ta quên, còn đâm đầu đi mua cuốn sách. Kỳ thật những ngày mà những người mà các bạn tiếp xúc và những hoàn cảnh mà các bạn thấy hiển hiện trước mắt của các bạn là một cuốn sách, viết ra không biết bao nhiêu cuốn sách. Nếu các bạn lập lại trật tự thì các bạn thấy rõ, chứ không phải nên tu rồi tưởng là giỏi siêu đẳng rồi bỏ sách bỏ vở, càng phải đọc sách nhiều hơn. Những người khổ để đến với các bạn và nhờ đỡ các bạn và nhờ các bạn giải tỏa những cái nỗi đau khổ của họ và xây dựng cho họ có niềm tin, đó là các bạn là người đọc sách trước. Còn người kia đến hỏi với các bạn là người đã viết sách và trình bày cuốn sách cho các bạn đọc. Thì hai người trao đổi thì đồng học và đồng tiến. Bạn là người đi trước, bạn xây dựng ý chí để tiến hóa. Người đi sau phải tới hỏi han các bạn. Đó nó cũng là thầy. Rồi nó hỏi lại có trình độ của các bạn có sáng suốt không? Có thể ban ơn cho nó những cái gì không? Mà nếu các bạn không có trình độ làm sao các bạn ban ơn cho nó? Mà không có nó làm sao các bạn mới sử dụng khả năng sẵn có của các bạn. Vậy chúng ta là trao đổi trong chương trình tiến hóa bình đẳng rõ rệt. Tâm thức của người tu tha thứ thương yêu học hỏi mới là đúng. Người tu nay giận mai hờn, bỏ chán ra đi đâu phải? Vô rừng ư, lên núi ư, xuống biển ư, cũng vậy đó thôi. Những cái đầm nhất mà các bạn đang sử dụng đây là hít vô và thở ra, và thanh quang điển lành mắt phàm không thấy. Tại sao đưa tôi đến hoàn cảnh này? Tại sao đưa tôi đến hoàn cảnh kia? Tại sao cho tôi một cái ý chí nảy nở như thế này và cho tôi một thức hòa đồng như thế này? Ai đã làm? Chính tôi đã trở về với tôi rồi. Tôi trở về với sự quân bình rồi. Trở về với một tài sản vô cùng sống động của chính tôi. Thì tôi không bị ở trong cái chỗ eo hẹp nữa. Tôi mới thấy rằng giá trị của nỗi khổ. Và từ trong cái khổ này tôi mới thấy rằng tôi có khả năng xây dựng niềm tin cho chính tôi. Không có khổ, người không có biết giá trị của niềm tin. Cho nên chúng ta đã tin được phần hồn của chúng ta là bất diệt. Chúng ta trở về với sự bất diệt, sự sáng suốt. Thượng đế đã vì ta, và chúng ta cũng là một tiểu thượng đế trong tiểu thiên địa này. Vì chỉ trách nhiệm chúng ta thôi. Chúng ta phải biết gánh vác. Lấy gì gánh vác? Lấy cần câu ư? Không. Lấy sự sáng suốt, sự quân bình mà gánh vác. Cho nên nhiều bạn trước kia nói rất nhiều, ngày nay bớt rồi. Làm thinh, cầm cái mồm để tu, để cho cái thức nó mở, cho nó tròn trịa trong tâm thức. Luồng điển các bạn càng ngày càng vô dào và tròn trịa và dễ thương cỡ mở. Mới xứng đáng là con của ông trời, lúc nào cũng ngộ nghịch. Trong vui có buồn, trong buồn có vui, lúc nào cũng quân bình. Không có một cái thế lực nào hăm dọa những người đã đạt được quân bình. Cho nên cái chuyện đời nó như bão tập phong ba. Sau phong ba bão tập rồi là cảnh bình minh phải tái hội. Các bạn đã thấy rõ. Sau sự động loạn là sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta rất vinh hạnh được làm chủ trong thế quân bình hiện tại. Cho nên chúng ta phải giữ cái thế. Nếu mà chúng ta không biết cái thế này thì chúng ta không hiểu sự quyền diệu. Mà không hiểu được sự quyền diệu sợ được cái kinh mà tiên hoa. Ở thế gian trước hết phải có cái thế quân sự nhà binh, có quân sự rồi mới có chánh trị. Chánh trị cũng như một cái ảo thuật quyền diệu để tâm thức mọi người xác nhận đưa mày và đi tới rồi kinh thế năng mới dọn nhà khai triển kiểu thế quyền kinh. Cho nên mỗi người chúng ta đang ở trong đó và đang giữ cái cuộc học đại học của cả càn khôn vũ trụ này xây dựng cho chúng ta để thấy rõ mọi trạng thái hơn và học cái khóa của Thượng Đế đã cho chúng ta. Ta sẽ học toàn khóa đời đạo trong song tu, giữ bền ý chí và khai triển sự quân bình trong nỗi khổ của chúng ta, khai triển được sự quân bình trong nỗi khổ thì niềm tin chúng ta nó bừng sáng, con đường đi thênh thang lớn rộng, thì ý chí chúng ta phải xây dựng vô cùng mình đúng. Các trước mắt các bạn có đường nào hẹp đâu? Tại sao các bạn lại tạo ra con đường hẹp sân hận giận hờn giữa bản đạo với bản đạo để làm gì? Con đường thênh thang chúng ta không tay nắm, không chịu tay nắm tay để đi tới, nhưng mà chúng ta lại ở trong cái tâm thức eo hẹp để làm gì? Vui lên các bạn, tay nắm tay để đi tới trên con đường thênh thang cộng với ý chí vô cùng của mỗi cá nhân, chúng ta đâu còn eo hẹp nữa, chúng ta sung sướng vô cùng, vinh hạnh vô cùng, huynh đệ thương yêu ở trong căn nhà eo hẹp, nhưng mà tâm thức chúng ta vô cùng phong phú hơn những người ở nhà rộng tâm hẹp đó bạn ơi. Họ tưởng là đồng tiền họ đưa ra là họ quý, họ khả năng rồi, nhưng không đâu bạn. Chúng ta biết thương yêu, chúng ta biết xây dựng chung một ý chí, chúng ta không có đói. Đồng tiền không có uy hiếp chúng ta được, nhưng mà chính sự tâm tối của chính chúng ta uy hiếp chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ niềm tin căn bản sáng suốt của chính mình thì cái bóng tối nó không có đàn áp chúng ta. Các bạn phải thấy rõ điều này là điều quan trọng nhất của người tu, mà nhờ đó mới phá mê phá chấp được, nhờ đó mới sử dụng thật sự sự sáng suốt sẵn có của các bạn. Những gì các bạn đã tiềm tàng tại thế gian trong trường thi hiện tại thì các bạn có thanh tịnh, các bạn mới có trật tự xây dựng. Cho nên kiến thức các bạn sẽ mở rộng vô cùng, đi trong con đường vô cùng mà chúng ta đã ý thức rõ. Tất cả mọi sự phải trở về không mới là thật sự đo lường được. Còn ôm lấy cái có thì cái thước kia cũng không có sử dụng được. Cho nên chúng ta phải trở về không, không đại định mới được. Cho nên càng tu càng đi tới, mà càng đi tới thì chúng ta ở thế gian thấy càng nhỏ hơn, càng thu hẹp cái nghiệp chướng của chính chúng ta. Chúng ta biết chưa, chúng ta có khả năng muốn làm bành trướng bất cứ, từ tiểu sử tới đại sử chúng ta làm được hết. Nhưng mà chúng ta ý thức rõ cái nào kêu bằng nghiệp, cái nào kêu bằng giải thoát, thấy rõ cái duyên kiếp của chính mình và không có lệ thuộc bất trình độ nào. Cho nên các bạn nên đọc kinh sách vô tử, càng tu nhiều càng thấy rõ, càng nhịn nhục càng thức tâm, càng học hòa đồng thì càng nới rộng. Chứ không phải nói rằng tôi trình độ cao hơn những người đó, tôi là một văn sĩ, tôi là một văn chương lưu loát, tôi hay hơn người khác. Chưa đâu bạn. Giờ phút cuối cùng, giờ phút lâm chung, các bạn mới thấy rằng cái hay các bạn nằm ở đâu. Trên lưu loát ngoa trong mấy trang giấy đâu có làm được cái gì. Nói thật các bạn, nếu các bạn không có thanh điển, tất cả đều là không có giá trị, vì cái đó các bạn không đem đi. Thực tế hơn, các bạn phải đem thanh điển, các bạn phải thực hành trong nỗi khổ, hòa tan trong khổ để xây dựng niềm tin sẵn có của các bạn. Các bạn mới tìm, thì các bạn có tác văn hay cách máy rốt cuộc khuyên rũ trong giây lát, rồi sách ra sách và người ra người, cảnh ra cảnh, không có dung nhau đâu. Văn chương chỉ lấy điểm mà thôi, nhưng mà giới hạn. Nhưng các bạn đừng có lầm rằng các bạn đã học hay và chê những người dốt. Cái khổ, cái nghiệp văn chương của các bạn đang kẹt và tạo cho các bạn khổ. Các bạn không hay đâu. Và các bạn mất luôn cả niềm tin, vì tự cao, công cao, ngã mạn, mà quên đi sự phát triển của chính mình. Cho nên còn chấp địa vị, còn chấp vị trình độ, và không chịu xây dựng cho chúng. Cho nên thiếu hòa đồng. Chúng ta là người Việt Nam được học nhiều cái sự hòa. Chúng ta càng tu càng thanh tịnh, kiếm điểm từ ly từ ly. Chúng ta từng ca tụng ai? Từng ca tụng những nhà văn hào, nhưng rốt cuộc rồi thế nào? Những vị đó thế nào? Chúng ta đã từng ca tụng những nhà cách mạng, chúng ta đã từng ca tụng những vị tu học siêu đẳng, nhưng rốt cuộc những vị đó thế nào? Cũng phải tự giải thoát mà thôi. Hỏi cho ngày nay chúng ta đi đường lối gì? Chúng ta đang đi trong lường đổi, trong nỗi khổ, giải khổ, và trong niềm tin yếu hèn xây dựng niềm tin. Hỏi có phải đi về con đường giải thoát như những vị đó không? Cho nên chúng ta không còn ca tụng để ràng buộc chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta thực hành để đi tới mới là đúng đường lối. Cho nên mỗi ngày các bạn sẽ văn minh hơn và thấy rõ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đang có, chứ không phải chưa có. Siêu là trong tâm thức các bạn, cũng thì là lời nói, nhưng mà mỗi người hiểu một chuyện khác nhau. Mỗi người thấy sự sai lầm của chính họ khác nhau. Đó là siêu đó bạn. Sự thấy nó thấy cái thấy đó là siêu đó bạn. Và càng lui trở về, càng sáng suốt hơn, các bạn mới thấy toàn bộ, thấy rõ hơn. Có chữ kích động và phản động mà không hiểu, các bạn bước vào sòng bạc, các bạn thấy kích động và cuộc rồi cũng tay không. Thấy chưa? Các bạn bước vô đánh một hồi rồi tới thua cũng tay không. Và các bạn sống một hồi ở thế gian này rồi tranh chấp với nhau rồi cũng tay không. Có lý luận này kia nó tràn gian đại hải rồi cũng tay không. Tại sao những vị Phật lại ngồi cắm cái mồm một đống kỳ lạ như vậy? Vì Ngài đã nói qua nhiều. Cái gì Ngài cũng nhiều hơn thiên hạ, bây giờ Ngài phải câm cái mồm. Còn ngày nay chúng ta phải lý luận để học để làm, vì chúng ta cảm ơn Thượng Đế. Thượng Đế cho tôi âm thanh, Thượng Đế ban cho tôi sự sáng suốt, mà chính Thượng Đế đang nói chuyện với tất cả mọi người. Mà mọi người đang nói chuyện với ta đây là Thượng Đế đang dạy chúng ta đây. Chúng ta mới ôm lấy nhau, mới thấy đây là huynh đệ trong một nhà. Một nhà của chúng ta là nhà của cả càn khôn vũ trụ, chứ không trong nhà, căn nhà bốn vách tường đâu. Giá trị chúng ta vô cùng. Chúng ta ôm lấy Ngài và sống với Ngài, hưởng lấy cái niềm hạnh phúc vinh quang đó, không bao giờ tiêu diệt. Hỏi rốt cuộc các bạn đi tới tuổi già, các bạn nghĩ gì? Muốn con cái hòa đồng, thương yêu, xây dựng đồng nhất, có phải ngoài ý chí của Thượng Đế không? Thượng Đế đã giáng lâm kêu gọi tất cả mọi người phải trở về cái cơ quy nhất. Không phải nói rằng vô vi mới nhận được thánh quang điển lành của Thượng Đế. Nhiều tôn giáo khắp thế giới, kể cả Cơ Đốc, Thiên Chúa cũng nhận Messiah. Cái Messiah đó của Thượng Đế đã ban, ân điển nó đã ban, những cái huấn từ đã ban. Đây rồi các bạn sẽ tương ngộ nhiều tôn giáo, các bạn mới thấy không có tôn giáo nào không nhận cái huấn từ của Thượng Đế bằng điển rõ ràng để dìu dắt con Ngài trở về cơ quý nhất. Đâu có phải Phật giáo mới biết cơ quý nhất, đâu có phải Thiên Chúa giáo mới biết là ngày phán xét. Nhưng mà những người hồi nào giờ không tu gì cũng nhận được cái quân từ đó, qua bằng điển quang cho họ thấy, cho họ ghi chép từ câu nói, từ hành động. Càng thanh tịnh, các bạn mới thấy sự hiển hiện của Thượng Đế trong tâm thức các bạn, trước mắt các bạn. Và lời giáo huấn của Ngài triền miên để khai mở tâm thức của mọi tâm linh. Việc làm không ngừng nghỉ, mà chúng ta cứ để chê Thượng Đế, tránh đạo này, né đạo kia, rốt cuộc thiếu hòa đạo. Chứ kỳ thật có một đạo quân bình